Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập hợp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái. Bấy giờ vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: Hãy đến, hỡi những kẻ cha ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là nước trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa ta đói, các ngươi cho ăn; ta khát, các ngươi đã cho uống; ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; ta bị tù đầy, các ngươi đã đến với ta. Khi ấy người lành đáp lại rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng tôi thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ chúng tôi thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc? Có khi nào chúng tôi thấy Chúa yếu đau hay bị tù đầy mà chúng tôi đến viếng Chúa đâu? Vua đáp lại: Quả thật ta bảo các ngươi, những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta. Rồi Người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: Hỡi phường bị trục giữ, hãy lui khỏi mặt ta, mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa ta đói, các ngươi không cho ăn; ta khát, các ngươi không cho uống; ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước; ta mình trần, các ngươi không cho đổ mặc; ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm ta. Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng tôi đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù mà chúng tôi chẳng giúp đỡ Chúa đâu? Khi ấy Người đáp lại: Quả thật ta bảo cho các ngươi biết, những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu. Đó là lời Chúa. Anh chị em có sợ chết không? Anh chị em có sợ chết không? Ai muốn chết giơ tay. Ai sợ chết giơ tay. Ai sợ chết giơ tay. Giơ tay cao lên, mạnh dạn lên. Nói gì đâu mà sợ, thì cứ giơ tay chứ có đâu mà sợ. Sợ thì giơ tay chứ có gì mà sợ. Sợ chết hay không sợ chết, cuối cùng cũng phải muốn chết hay không muốn chết rồi cũng phải chết. Sợ chết hay không sợ chết, cuối cùng cũng chết. Muốn chết hay không muốn chết, cuối cùng vẫn phải chết. Ham sống mà sợ chết thì cũng vẫn chết. Cuối cùng thì ai cũng phải to lên, sợ lại sợ không dám nói nữa. Cuối cùng thì ai cũng phải thôi chết rồi, linh hồn đi đâu? Có giáo lý đó. Thôi chết rồi, linh hồn đi đâu? linh hồn đến trước tòa Đức Chúa Trời mà chịu phán xét. Hỏi Chúa phán xét về những việc nào? Thưa Chúa phán xét về những việc lành, việc dữ ta đã lo, đã nói, đã làm. Hỏi phán xét rồi linh hồn đi đâu? Thưa phán xét rồi linh hồn hoặc lên thiên đàng, hoặc xuống hỏa ngục, hay phải vào lửa luyện tội. Ai muốn lên thiên đàng? Cái này cũng có trả lời mà. Ai muốn lên thiên đàng? Rồi hỏi đây, ai muốn vào hỏa ngục? No, không có ai hết. Ai cũng muốn lên thiên đàng, và không ai muốn vào hỏa ngục. Giữa cái mình muốn là ý nghĩ, ý muốn và việc làm của mình có khi nó còn cách xa nhau lắm. Tôi muốn lên thiên đàng nhưng việc làm của tôi lại xa nước trời. Tôi sợ vào hỏa ngục. Ai muốn vào hỏa ngục giơ tay? Không có ai muốn vào hỏa ngục. Ai sợ vào hỏa ngục giơ tay? Sợ thì sợ. Sợ vào hỏa ngục mà không bao giờ muốn vào hỏa ngục. Ý thế nhưng mà trong thực tế thì những việc làm của ta đang từng bước thầm đi đâu? Vào hỏa ngục. Trong thực tế, trong cuộc sống của chúng ta hằng ngày, mặc dầu ta rất sợ vào hỏa ngục, mặc dầu không bao giờ có ai muốn vào hỏa ngục, nhưng thực tế cuộc sống của mỗi người lại chứng tỏ rằng họ đang từng bước thầm bước vào đâu? Hỏa ngục. Từng bước vào hỏa ngục. Vì xưa ta đói các ngươi. Để trả lời mạnh lên nha, cái này mà không trả lời được là coi như lấy vé vào hỏa ngục luôn á. Rồi bây giờ chị em cầm một cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa trên tay dùng. Chị em cầm cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa ở trên tay. Rồi nha. Khi mà nói câu nào thì anh chị em dơ lên để nó chịu. Xưa ta đói các ngươi không cho ăn thì các em dơ cao là không cho ăn nha. Còn cho ăn thì dơ là cho ăn. Nói cái gì thì làm cái đó. Vì từng bước thầm ta đã bước vào hỏa ngục. Vì xưa người ta đói ta đã không cho ăn. Nói mạnh lên vì làm xong bây giờ chối không dám nói phải không? Mình đã không cho người ta ăn thì bây giờ mình thú nhận đi. Nói với Chúa, nói với mọi người, tôi cũng thú nhận trước mặt anh chị em này. Đã có nhiều người đói mà tôi đã. Đã có nhiều người khát mà tôi đã. Có nhiều người rách rưới mà tôi đã. Có nhiều người đau ốm bệnh tật mà tôi đã. Chúa hỏi, nếu mà tôi không cho người đói ăn, không cho người khát uống, không cho người rách rưới ăn mặc, không thăm viếng người ốm đau bệnh tật, thì tôi đi xuống hỏa ngục mà giơ tay cái gì? Nãy bảo ai xuống hỏa ngục không ai dám giơ tay mà bây giờ dám giơ tay. Đi xuống hỏa ngục chỉ xuống dưới thôi. Thấy không? Thì tôi đi xuống hỏa ngục. Ta thấy rõ ràng không có một cái tôn giáo nào nói với chúng ta rằng là bất cứ cái gì con không làm cho người khác là con không làm cho Chúa. Và bất cứ cái gì con làm cho người khác là con làm cho Chúa. Bây giờ là Chúa thì phải giơ lên chứ. Bất cứ cái gì con làm cho người khác là con làm Chúa. Con cho người khác ăn là con cho Chúa. Con cho người khác uống là con cho Chúa. Con cho người rách rưới ăn mặc là con cho Chúa. Con đi thăm viếng người bệnh tật là con cho. Con chửi người khác là con chửi. Sao giơ tay lên? Sao chịu nhận? Con đánh người khác là con đánh. Con nghĩ xấu cho người khác là con nghĩ xấu cho. Con nói xấu người khác là con nói xấu. Con lườm người khác là con lườm. Phải thú nhận như vậy đi. Phải xác định một ý nghĩ như thế, không có thay đổi. Vì đó là phán quyết chung cục của chúng ta. Muốn hay không muốn cũng phải chết. Sợ hay không sợ cũng phải chết. Và biết chắc rằng chết thì không phải là hết. Dù bất cứ tôn giáo nào cũng tin rằng con người ta có xác và có hồn. Nếu bảo rằng không tin có linh hồn, nếu nói rằng không tin có đời sau, thì tại sao ta lại còn phải nhớ đến ngày giỗ? Tại sao ta còn phải cúng? Tại sao ta còn phải làm mâm cơm cho người chết làm cái gì? Chết là hết mà. Chết là về bụi tro, không có đời sau. Vậy thì tại sao mà mình lại cứ phải làm cái bàn thờ tổ tiên làm gì? Tại sao mình lại phải làm những cái nơi đền thờ để nhớ đến người đã khuất làm gì? Thưa anh chị em, anh chị em thấy rõ điều đó chứ. Cho nên dù muốn hay không muốn, dù có chấp nhận hay không chấp nhận, thì ta cũng phải thấy rõ một cái sự thực, đó là con người ta có xác và hồn. Và khi chết rồi, linh hồn lìa khỏi xác rồi, lúc ấy cuộc sống đời sau được bắt đầu. Và người ta sợ chết, người ta sợ về đời sau, vì lý do người ta không biết rằng tương lai nó như thế nào. Vì ta không biết rằng chết rồi sẽ đi về đâu, cho nên người ta sợ. Chứ nếu mà mình biết chắc rằng chết mình đi về đâu rồi, chết mình sẽ như thế nào rồi, còn sợ không? Còn sợ không? Có muốn chết không? Lại không dám. Phải khao khát mong mỏi rằng Chúa ơi, Chúa cất con về để con được về với Chúa chứ. Vì Chúa, thôi đi. Vì Chúa đói, con đã cho Chúa. Mạnh lên, con đói. Con đói hay ai đói? Chúa có đói không? Chúa có đói không? Bất cứ cái gì ta làm cho người khác là ta làm cho Chúa. Vậy thì người khác mà đói, ta cho người khác ăn là ta cho chính Chúa. Các tôn giáo khác đều dạy chúng ta là phải ăn ngay ở lành. Và khi người ta bảo với chúng ta rằng đạo nào cũng dạy ăn ngay ở lành, phải không? Cho nên người ta bảo đạo Công giáo mình cũng dạy ăn ngay ở lành, thì hà cớ gì tôi phải theo đạo Công giáo? Xin thưa, đạo Công giáo không phải là đạo dạy ăn ngay ở lành. Nhưng anh chị em cứ nhìn tất cả các tôn giáo đi, có một vị nào, Đức Phật, Khổng Tử hay bất cứ vị nào sáng lập tôn giáo nào trên trần gian này mà nói rằng làm cho người khác là làm cho ta, có không? Có không? Mạnh lên, có không? Không hề. Mặc dù dạy ta là phải ăn ngay ở lành, chỉ dạy ta ăn ngay ở lành để mà có thể sống sau khi chết rồi thì sống lành, chết lành thì được lên cõi Niết Bàn, được lên cõi Vĩnh Hằng, được hưởng hạnh phúc thôi. Nhưng không có một tôn giáo nào, không có một vị sáng lập tôn giáo nào mà nói với ta, xác định với ta rằng con phải ăn ngay ở lành, con phải giúp đỡ người khác, vì con giúp người khác là con giúp chính ta, chính Chúa. Không có ai cả. Không có một tôn giáo nào mà vị ấy nói như thế cả. Vị ấy cũng dạy mình là phải từ bi hỷ xả, phải làm lành lãnh dữ, phải đạo đức tốt lành, đúng không? Nhưng họ làm cái đó để làm cái gì? Họ làm cái đó chỉ vì họ làm để họ được phúc thôi. làm cho người khác là họ có phúc. Chỉ như vậy thôi, chỉ dừng lại ở chỗ là tôi giúp người khác để tôi có phúc cho chính tôi, thấy không ạ? Để tôi tạo công, tôi lập đức, gọi là tu thân tích đức, tức là quy về cho chính bản thân tôi mà thôi. Tôi giúp người khác là để tôi có công phúc, tôi có công đức để tôi được về với Chúa. Xin lỗi, họ về trời hay là về Niết Bàn hay gì đó, chỉ dừng lại ở cái chỗ công phúc cho chính bản thân họ, lập công tích đức cho chính bản thân họ, hoặc là cùng lắm là cha mẹ hiền lành để đức cho con. Tôi sống lành, cha mẹ hiền lành thì để đức cho con. Chứ không có một tôn giáo nào, không có một vị sáng lập đạo nào mà nói với ta rằng những gì con làm cho người khác là con làm cho ta. Không có một vị sáng lập tôn giáo nào mà coi như đồng hóa mình với người khác, đặc biệt là với người nghèo, đặc biệt là với những người đau khổ, đặc biệt là với những người thấp kém hèn mọn nhất trong xã hội. Nó hay ở cái chỗ đó là tôi làm không phải để tôi lập công tích đức cho tôi. Anh chị em làm cái điều tốt lành không phải lập công tích đức cho anh chị em, nhưng tôi làm cái điều đó là vì Chúa bảo với tôi rằng là, và tôi xác tín rằng vì Chúa mà tôi làm. Vì tôi làm cho người khác là tôi làm cho chính Chúa của tôi, cho nên tôi làm. Nó hay, nó cao, nó sâu hơn hết tất cả mọi cái lý thuyết đạo đức nào khác. Vì Chúa của tôi đã đồng hóa Ngài với một người nghèo, cho nên chị em mở coi ở trong tập san cái bìa đằng sau ấy, thấy hình ảnh của một người mục tử, người đứng đầu ở trong giáo phận, đã đến tận đây đêm 30 Tết, rời bỏ ngai tòa giám mục để lặn lội đến giáo điểm Tin Mừng này đêm giao thừa, dâng lễ, cầu nguyện và tặng quà cho những người nghèo. Thì vị mục tử này cũng phải xác tín rằng sở dĩ mà Ngài đến đây, sở dĩ mà vị ấy đến đây là vì làm cho người khác là làm cho chính Chúa, tặng quà cho người khác là tặng cho chính Chúa, thăm viếng anh chị em mình là thăm viếng chính Chúa. Nó hay, nó cao, nó sâu là ở chỗ đó đó, thưa anh chị em. Và khi mình làm cho Chúa thì Chúa bảo hỡi những kẻ cha ta chúc phúc, hãy vào hưởng sự vui mừng, hãy vào hưởng hạnh phúc đời đời. Chỉ vậy thôi, anh chị em thấy không? Là mình xác tín rằng tôi làm cho người khác là tôi làm cho Chúa, thì cái điều đó giúp cho tôi được hạnh phúc đời đời. Vì tôi làm cho đấng mà là nguồn mọi hạnh phúc, làm cho đấng là đã dựng nên tôi, thì tôi về với đấng ấy, thế thôi. Chứ không phải tôi làm để mà tôi được cái này, tôi được cái nọ, được cái kia. Không cần ai thưởng, ai trả công cả. Còn nếu mà không thì chúng ta dễ làm việc lành, phúc đức để mà người ta nhớ đến mình, để trở thành ân nhân, thấy không? Tôi làm việc lành phúc đức đó, này bà này tốt lắm đó, bà ấy từ công đức nhiều lắm đó, đại ân nhân đó, đi đâu cũng mời đại ân nhân. Thấy không? Ta thấy nó khác, nó khác đúng không? Khác hoàn toàn. Tôi làm không có cần phải để là đại ân nhân hay là tiểu ân nhân hay là trung ân nhân, chẳng có ân với nhân gì cả, chẳng có ân với oán gì cả, chẳng có mạnh thường quân. Ui dồi, đây là mạnh thường quân, lễ lại phải ngồi cái ghế riêng, ghế mạnh thường quân, chào bà mạnh thường quân, chào ông mạnh thường quân. Ta làm cái đó còn cái gì nữa. Nhưng tôi làm cái đó vì tôi xác tín rằng tôi làm cho chính Chúa. Ai cho người bé mọn này chỉ một chén nước lạ thôi, là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận Ngài. Ai cho người hai bạn, ai cho người bé mọn này chỉ một chén nước lạ thôi là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận Ngài. Anh chị em hát mà với cả niềm xác tín như vậy, nào vừa hát vừa cầm cuốn sách làm lần nữa thử coi, hai ba. Ai cho người bé mọn dơ cao lên, chỉ một chén nước lạ thôi là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận Ngài. Bây giờ thay vì mình làm trên trời, bây giờ chúng ta bắt đầu thực hành nha. Bắt đầu thực hành. Khi tôi nói vậy thì chúng ta phải cho người đói ăn, ăn là bên quạt sang người bên phải, khát uống là bên quạt sang người bên trái, rồi mặc thì quạt cho người phía trước, thăm viếng kẻ bệnh tật thì quạt cho người phía sau. Nhớ, làm được chưa? Rồi, tay đâu, tay đâu? Đây là giờ phán xét tất cả chúng ta, nhắm mắt lại và chết. Hạ tay xuống chết. Chúa phán xét mỗi người chúng ta và hỏi: ngày xưa ta đói các người có cho ăn không?
Có.
Thưa có là quạt cho người bên phải. Ai mà không quạt tức là không làm, mà không làm thì xuống hỏa ngục. Nhớ nhé. Nhắm mắt lại, chết rồi. Trước sau gì cũng phải. Không muốn cũng phải. Người giàu cũng, người nghèo cũng, ông vua cũng, ông cha cũng, bà sư cũng, ráo rần cũng, người tội lỗi cũng, kẻ đạo đức cũng, chết rồi. Trước tòa Đức Chúa Trời phán xét, Chúa hỏi: nay ngày xưa ta đói các người có cho ta ăn không? Thưa có. Ngày xưa ta khát các người có cho ta uống không? Đằng trước ngày xưa ta rách rưới các người có cho mặc không? Quay đằng sau ngày xưa ta ốm đau bệnh tật các người có thăm viếng không? Vì bất quạt cho mình, vì bất cứ cái gì các ngươi làm cho người khác là các ngươi làm cho Chúa. Các ngươi làm cho người khác là các ngươi làm cho chính ta, cho chính Chúa. Và như vậy các ngươi xứng đáng được vào nước trời. Nếu không làm như vậy là các ngươi phải đi xuống. Nếu mà không làm như vậy thì các ngươi phải xuống 9 tầng. Đơn giản như vậy thôi. Và khi chúng ta làm như vậy là ta thực hành lòng thương xót. Khi mà anh chị em cho người đói ăn, người khát uống, người rách rưới ăn mặc, thăm viếng cả tù đầy, là anh chị em thực hành lòng thương xót. Và Chúa nói rằng là các con phải cầu nguyện lòng thương xót Chúa và thực hành lòng thương xót. Đức tin sẽ không có ích gì nếu không đem lại việc làm. Vì Thánh Giacôbê nói đức tin không có việc làm là đức tin mà không ai muốn. Vậy thì tôi phải sống. Tôi phải làm. Tôi không muốn chết, không phải chết mà phải sống cho được. Đức tin không có việc làm là đức tin mà không ai muốn. Vậy thì tôi phải để tôi được. À đó, phải rõ ràng như vậy. Rõ ràng như vậy, không phải sống đời này nhưng mà sống đời đời. Đời đời chứ không phải sống đời sau. Sống đời đời. Và cũng vậy, nếu tôi không làm thì tôi, cái này nó ghê hơn. Không phải là mình chết là mình hết. Tôi có ăn gian nói dối rồi tôi chết tôi cũng hết. Có nhiều người nghĩ như vậy, cho nên họ cứ làm điều xấu. Vì họ nghĩ rằng là tôi ăn gian, tôi nói dối, tôi gian dâm, tôi hối lộ, tôi tham nhũng, tôi móc ngoặc, tôi hiếp đáp dân lành, rồi tôi cũng chết. Cho nên chết là hết. Và chính như vậy người ta không sợ tội mà cũng không cầu phúc. Vì vậy họ tha hồ làm sự tội. khủng khiếp là ở chỗ đó. Cái tội ác nó phát sinh là ở cái chỗ người ta nghĩ rằng là chết là hết, cho nên tội tình gì mà phải làm điều tốt để làm cái gì, sợ hãi gì mà không làm điều xấu để mà có lợi, có tiền, có danh, đúng không? Vì chết là hết cơ mà. Cái thằng ăn cướp nó cũng chết, nó cũng hết. Mà thằng ăn cướp thì nó được cái xe, còn người bị cướp chết cũng hết. Mà người bị cướp chết hết thì mất cái xe. Vậy thì tội tình gì mà không đi cướp để mà có xe, rồi thì cũng chết thôi mà. Cái thằng kia tội tình gì mà làm điều tốt, đi làm bác ái rồi cũng chết thôi mà. Thì mình phải lo cho mình chứ ngu gì lo cho người khác. Tại vì cái thằng lo cho người khác và cái thằng không lo cho người khác, cả hai cái thằng đó đều chết hết và chẳng có chuyện gì xảy ra, chết là hết. Vậy chính vì như vậy, người ta càng ngày càng nhúng sâu vào tội ác, càng ngày càng tha hồ mà làm những điều xấu xa, vì cho rằng chết là hết. Đó là cái mà ma quỷ nó thích lắm. Ma quỷ nó cám dỗ mình cái điều đó, chết là hết thôi, tội tình gì mà không làm điều ác để mà sướng cái thân, chết là hết, tội tình gì mà làm điều tốt để làm cái gì. Anh chị em thấy không? Nhưng nếu mình xác tín rằng chết không phải là hết, nhưng mà là bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống ấy mới ấy như thế nào thì ta biết được, vì ta sống như thế nào thì kết cục sẽ như thế đó. Ta cho người đói ăn, cho kẻ khát uống thì Chúa đón ta vào hạnh phúc đời đời. Ta không cho người khác cái gì thì ta lãnh lấy hậu quả là hỏa ngục đời đời. Rõ ràng, dứt khoát như vậy. Có tin hay không tin cũng sẽ là như thế. Có muốn hay không muốn, có chịu hay không chịu cũng sẽ là như thế. Chứ không có cách nào khác được, không có một con đường nào khác, không có lối nào khác được, ngoài việc cầu nguyện lòng thương xót Chúa và thực hành lòng thương xót. Cho nên suốt 40 ngày chay thánh này, thưa anh chị em, chúng ta là cái mùa trở về. Ta trở về để ta tự hỏi lòng mình coi, tôi đang sống thế nào đây? Tôi đang lo cho bản thân tôi hay tôi lo cho người khác? Vì lời Chúa trong bài đọc 1, Chúa nói anh em phải nên thánh vì ta là đấng thánh. Anh em phải nên thánh, phải sống thánh vì ta là đấng thánh. Thiên Chúa nói với mỗi người như vậy. Mà sống thánh là gì? Sống thánh là biết chia cơm xẻ áo cho người nghèo. Sống thánh là biết thăm viếng người đau ốm bệnh tật. Sống thánh là biết quan tâm đến những người sống chung quanh mình. Vậy ta trở về để ta hỏi lòng mình coi tôi có sống như vậy không. Ta trở về ta hỏi lòng mình coi tôi có sống thánh như vậy không. Và Chúa nói rằng là để làm điều đó thì phải xác tín rằng hãy yêu người khác như chính bản thân mình. Tôi trở về tĩnh tâm, cầu nguyện, hy sinh và làm việc bác ái. Chỉ ba việc đó thôi. Thứ nhất là cầu, thứ hai là hy, thứ ba là làm việc bác. Thứ nhất là cầu nguyện. Thứ nhất là thứ hai là và thứ ba là làm. Đó, tĩnh tâm như vậy. Thì thứ tư này chúng tôi thực hiện cái việc bác ái nhờ sự hy sinh đóng góp chia sẻ của anh chị em, để đi thăm 4 làng người dân tộc, đi thăm trại tâm thần của những người bị tâm thần, những người không còn sống như một con người bình thường nữa. Đem những món quà vật chất ấy gói ghém tấm lòng của những con người ở khắp nơi, anh chị em ở khắp nơi đến đây, mỗi người chỉ một hạt gạo thôi, hạt gạo của lòng thương xót. Anh chị em đọc ở trong cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, hạt gạo, thấy không, có đọc chưa? Đọc đi hạt gạo đó. Hạt gạo của lòng thương xót đó. Mỗi anh chị em đến đây góp một hạt gạo vào để trở thành bao gạo của lòng thương xót mà truyền tải đến những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn. Suốt 40 ngày chay thánh này, thứ tư hàng tuần chúng tôi đi đến các tỉnh, đi đến các giáo phận Bà Rịa Vũng Tàu, Mỹ Tho, Phú Cường, rồi Đà Lạt, rồi Sài Gòn, đi đến các tỉnh để thăm những gia đình nghèo, những hoàn cảnh khó khăn, rồi đi vào các bệnh viện, những bệnh nhân không có người chăm sóc, rồi đi đến trại tâm thần, đến viện dưỡng lão, đến viện mồ côi. Đấy là việc mà chúng ta cùng nhau làm. Anh chị em góp gạo vào, chúng tôi đem gạo ấy đến cho những người nghèo, những hạt gạo lòng thương xót. Con có được hạt gạo lòng thương xót nào lên chia sẻ cho mọi người?
Vâng, con chào cha và cộng đoàn ạ. Con ở Hòa Giáo Phú Cốc, con ở Lý Sứ Nhân, Hà Nam ạ. Vâng, con ở ngoài Bắc con vào cha ạ.
Vâng.
Vâng ạ.
Con tên gì, bao nhiêu tuổi? Con nói to lên cho mọi người.
Con tên là Maria Trần Thị Thúy ạ. Con năm nay là con 48 tuổi. Vâng. Thế con được nhiều ơn lắm cha. Nhưng mà thôi con tóm tắt ơn cuối cùng của con là mới gần đây là 8 tháng 8 con cũng vào đi một chuyến rồi. Con ở 12 ngày. Thế là con...
Ở đây 12 ngày.
Vâng ạ.
Ừ, nói to đi.
Con hồi hộp quá. Thế nào con vào 12 ngày, con cho cả con dâu con với cháu con vào. Thì con cầu nguyện tín thác cho Chúa. Thì cậu đàn với cha về Chúa cũng cầu nguyện cho gia đình con. Thế mà trong khi đó con về, thế là Chúa vẫn còn thử thách con một cách nặng nề lắm chạ. Con được thằng con trai, thế là năm nay cháu 25 tuổi. Thế mà cháu phá phách quậy con không còn một cái sự gì chạ. Thế con... bà nào thế thôi con ơi, mẹ con mình cũng cùng một chuyến đi vào đây vì cũng có anh ở vào trong này rồi, mà anh ở đây được 4 năm rồi mà cũng giúp giáo điểm với cha. Thì thôi thì con bảo cháu vậy thì thôi vào đấy là có anh thì là anh giúp đỡ. Thế nó cứng lòng lắm cha, không con không đi đâu hết. Thế nào con mới bảo là thế thì thôi con không đi thì mẹ đi. Thế là con cho cả vợ đi. Thế con đi vào thì nó con cầu xin Chúa mà về Chúa vẫn thử thách con. Con mà thôi con cứ...
Thằng đó nó làm sao? Thằng con nó làm sao?
Cha ơi, nó quậy phá còn nó cờ bạc rượu chè rồi nó đi chơi rồi bỏ đi cả tuần không về. Rồi 3-4 ngày là thường xuyên. Thế là con đi tìm khắp chân nơi khắp chốn. Nó khô khi tìm đến từ tối đến 2-3 giờ sáng không tìm thấy chạ. Có khi tìm thấy thì nó không về. Thế nó bảo là mẹ mà cứ cố tình.
Nó bao nhiêu tuổi và nó có vợ con gì chưa?
Dạ cháu 25 tuổi. Thế con lập gia đình cho cháu từ năm cháu 22 tuổi. Thế giờ cháu 25 tuổi thì giờ cháu cũng được một đứa con. Năm nay cháu được 17 tháng. Đợt này được 17 tháng rồi ạ. Thế là con lo lắm. Con bảo là bây giờ thì
á. Thôi được rồi, tôi sao cuối cùng rồi sao?
Vâng, thế kết thúc đến bây giờ thì con đợt đấy vào. Thế đến hôm mùng 4 mổ chay con lại vào tiếp. Thì con được ơn rồi chạ. Hôm 28, hôm mùng 8 tháng 12 nào con mới bảo là cháu ơi cháu có rút được thím không, thím no lắm bây giờ em nó phá thím không còn thể ngẩng được đầu đi nữa rồi. Thế cháu bảo là thím cứ đưa nó em vào đây. Thế là vào đây con lại nhờ em gái con là bên lại thằng cháu con là thôi giờ chị không đi được thì gì dẫn cháu vào rồi để gì á nhờ ơn Chúa và cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Nó vào 5 ngày nó vẫn cứng lòng chạ, nó không đi lễ, có đi nhưng mà đi lấy nửa thôi. Thế đến khi mấy ngày thứ năm, thế nó về, thế là cha, anh nó mới dẫn vào đây, thế là cha đặt tay cầu nguyện. Thế nó gì nó gọi điện cho con đó, mẹ ơi hôm nay con xưng tội rồi. Thế là cha bảo là tội của con mà kèn sáng mãi không hết, thì thôi tha cha tha mặt Chúa, thì cha tha tội cho con. Thế là ở nay con đi lễ, con cầu nguyện rồi, bây giờ nó con yên tâm rồi thì mẹ cứ vững lòng tin. Thế là con vào, con vào con tạ ơn cha. Thế con vào hôm nay là hôm mùng 4 mùa chay ạ. Thế trên chuyến đi của con thì có con dâu con vào với lại con một chị ở trên quê ngoại con, chị cũng ốm đau bệnh tật lắm. Thế là bây giờ chị cũng đi vào cùng với con. Thế đến giờ con được ơn rồi, con vào con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha.
À, bây giờ thì nó đã quay trở về với Chúa rồi.
Vâng ạ, rồi con quay trở về với Chúa rồi mà ngoan lắm. Thế bây giờ con bảo là thế thì bây giờ con quyết tâm con có ở đây với anh không thì là mẹ cũng lo cho con ở đây với anh. Thế là cháu ở đây vào làm, thế là từ hôm mùng 8 tháng 12 thế là chơi 5 ngày, thế là sang ngày thứ 6 thứ 7 là cháu đi làm. Mà giờ cháu làm ngoan lắm cha. Vâng, thế nếu mà được thì con xin cha và ban phục vụ là cho con nhà con. Nếu mà bên ban phục vụ thì cha cần việc gì cha cứ gọi con nhà con vào. Vì cháu bây giờ cháu cũng nằm ở quận 7 đấy, đấy ạ. Vâng.
Rồi, con nhận một món quà của lòng Chúa thương xót. Thưa anh chị em, thưa anh chị em, chúng ta thấy hình ảnh mà một người mẹ lặn lội từ ngoài Bắc vào trong đây cả 12 ngày cầu nguyện, đi về nó vẫn quậy, lại cầu nguyện về nó vẫn cứ phá như vậy, vào đến đây đến dắt nó vào tới 4 ngày mà nó vẫn cứ cứng lòng như vậy. Chúa có chịu thua không?
Không.
Có à? Trời, Chúa có chịu thua không? Không. Và giây phút cuối cùng thì Chúa đã cứu nó. Nó đã được đặt tay cầu nguyện và đã đi xưng tội, và bây giờ bắt đầu làm lại cuộc đời của mình, đi làm và tình nguyện muốn dấn thân phụ trong giáo điểm nữa. Ta thấy việc của Chúa làm mình không thể biết được. Chúa cần là ta tín thác, Chúa cần là ta kiên trì. Ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu thoát. Mời con về chỗ. Rồi, mời chị. Con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ thưa cha, con năm nay con 61 tuổi, con là Nguyễn Thị Kim Sơn, ở nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa. Con lên chia sẻ với cha, với cộng đoàn là con được ơn Chúa ban cho con. Con có chồng này 30 mấy năm, mà người chồng con rất là khô khan, không có được ơn Chúa. Mà ngày bữa mùng 4 tháng 10 năm 1916
Năm 2016 chứ phải, 1916 hả?
2016 thì người chồng con ngã bệnh. Con kêu ảnh cầu nguyện cùng Chúa để Chúa thứ tha lỗi lầm của ảnh. Anh ấy đâu có biết đọc gì đâu mà cầu xin. Cái con mới lặng lặng làm tình. Con nói cái bữa mùng 4 tháng 10 con đi tĩnh tâm ở Xuân Nghệ, thì trong cái đoàn chị em lòng của họ dòng Ba Văn Sinh, con vô dòng đó thì nói tập trung lại là cái có cái máy của cha giảng để nghe, mà ai xin ực ơn gì thì được. Cái con mới nghe vậy, con hồi nào giờ con chưa biết cái vấn đó, thì con mới nghe vậy, con hỏi chị đó là lên chị Hoa, chị mới nói là mua của
rồi vẫn cách
rồi. Dạ. Rồi xong cái rồi chị mới ngày hôm sau chị mua đem về cho con, thì con mới đem về con mở ra cho người chồng con nghe, thì anh nghe được cái anh nói ủa ở đâu vậy, con mới nói của cha đó, cha giảng đó, anh nghe đi rồi thấm nhuần. Cái anh nghe đâu một ngày, qua ngày thứ hai, ngày thứ ba, anh mới nói con là em ơi, đọc kinh lòng Chúa thương xót như thế nào, lần hạt chuỗi môi con như thế nào, em dạy anh đi. Thì bắt đầu con mới dạy, con mới nghe được cái tiếng nói đó, con mới chỉ ảnh từng ly từng chút, là con đọc cùng ảnh luôn. Khi rồi xong cái bữa con vô trong nhà thờ đông đi lễ thì gặp chị Thanh, chị hỏi con đi lên cha không, thế con mới nghe vậy, cái con mới về con mới hỏi ảnh, anh ơi bữa nay lên lên cha Long này anh có đi không, anh nói đi. Cái đó là lúc ảnh còn bệnh nặng lắm.
Bệnh gì?
Dạ anh bệnh hạ tiểu cầu với lại giảm tĩnh mạch. Cái rồi con mới đăng ký lên cho ảnh đi. Ảnh lên cái nhờ cha đặt tay cầu nguyện. Với lại lúc mà ảnh bệnh đó, con cũng chạy về con nói chị Thanh khấn cầu nguyện xin cho ảnh cái bệnh ảnh vậy đó. Cái chị Thanh cũng nghe. Cái xong cái con mới dẫn ảnh lên, cái cha đặt tay cầu nguyện. Cái ảnh về cái xong ảnh tự nhiên nó giảm bớt, từ ảnh lành khỏe mạnh lại bình thường. Cái xong cái lần thứ hai nữa, cái con mới nói vậy anh đi lần nữa không. Cái lần thứ hai đó là nhằm ngày 12 tháng 12 năm 2016, cái ảnh mới đi lần nữa. Cái lên lần nữa cha đặt tay, cái đặt tay cha cầu nguyện rồi ảnh cũng hai lần vậy, cái là từ bây giờ ảnh bừng phục hết luôn. Rồi mới tháng vừa rồi đây, cái tự nhiên cái giảm tiểu cầu ảnh bị giảm lại, cái con mới nói sao không ráng đọc kinh cầu nguyện nhiều lên để mà Chúa giúp sức cho. Cái ảnh ấy, ảnh đọc ngày nào cũng đọc, mà đúng ra 3 giờ chiều con với đọc hành đồng hành với ảnh, đọc với ảnh 3 giờ chiều là đọc, tối thì hai vợ chồng cùng đọc đó. Và từ đây về sau cái ảnh thấy ảnh nhẹ bớt luôn, tới bây giờ luôn ảnh khỏe mạnh luôn.
Ờ, cái máy còn nghe được không?
Dạ còn.
Ừ, nếu mà hết máy không nghe được thì lấy một cái máy để mà về hai vợ chồng tiếp tục nghe để giữ ơn thánh của Chúa.
Mỗi ngày hết, ngày nào con cũng mở hết, mở suốt đêm suốt ngày luôn. Mà con cái sao mà cái
rồi tạ ơn Chúa. Mở suốt đêm suốt ngày mà máy nó không hư là cũng là phép lạ rồi. Còn gì nữa mà bảo là tại sao máy nó hư? Rồi thưa anh chị em, ta thấy là Chúa thương và Chúa cứu chữa con người. Nguyên ta tự nói con người có xác và có hồn. Cái điều quan trọng là cứu chữa phần hồn hay phần xác? Chào to lên, phần hồn hay phần xác? Phần hồn. Cho nên những căn bệnh của anh ấy, Chúa cứu chữa để cho anh ấy hồi tâm sám hối mà quay trở về tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Cái điều đó mới là điều quan trọng. Tại vì cho dẫu dùng chúng ta có ung thư hay là có giai đoạn đầu hay giai đoạn 3 hay giai đoạn nào đi nữa, có sống lại rồi cũng phải chết. Nhưng mà cái điều quan trọng là sau khi chết rồi thì linh hồn ta đi về đâu, như thế nào? Cái điều đó mới là điều quan trọng. Vì thế Chúa cứu phần xác để mà cứu phần linh hồn của anh ấy. Vì nếu mà không thì anh ấy sẽ phải trầm luân đời đời kiếp kiếp chẳng cùng. Amen. Vì thế mà Chúa phải cứu, vì thế mà Chúa phải cứu phần xác. Có nhiều sự lạ, nhiều ơn lành Chúa cứu, Chúa chữa. Chúng ta thấy rằng Chúa ra tay, Chúa làm điều đó để thức tỉnh những người khác. Sở dĩ mà tôi phải mời những nhân chứng lên đây để chia sẻ là vì Chúa muốn dùng chính những con người ấy để thức tỉnh những người còn đang cứng lòng, thức tỉnh những con người còn cứng tin, thức tỉnh những con người còn đang u mê, thức tỉnh những con người còn đang lầm lạc, không tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa, còn nghi ngờ, còn nghi ngại. Thì đây, nhân chứng, vật chứng đây, đây là những con người thật, việc thật đây. Hãy mau sám hối mà quay trở về đi, kẻo phải chết đời đời. Còn muốn sống hay muốn chết, lấy đây.
Cha và cộng đoàn, con thưa cha và cộng đoàn, con cũng tên con là Maria Đinh Thị Liễu, con là giáo xứ Hiền Hòa, con năm nay 59 tuổi. Con cũng được ơn của Chúa rất là nhiều. Từ khi con có một trí khôn mà lớn lên đến nay là con được ơn Chúa rất nhiều, nhưng mà con không có thời gian, không cho phép con thì kể gần đây thôi. Cách đây 2 năm thì con rất là bệnh rất là nhiều, coi như đầu óc và bộ lòng của con là bác sĩ mà không còn cái gì hết, cái gì cũng bị, nói chung là con không kể hết, nào là viêm xoang, rồi rối loạn tiền đình, rồi suy nhược thần kinh não, thiếu máu não, rồi là viêm dạ dày, viêm tá tràng, rồi là gan nhiễm mỡ, máu cao trong mỡ, rối loạn đường đưa tích máu vào, bị tim mạch. Con bị nhiều bệnh lắm, cho nên là con hay làm mệt. Nhưng mà tạ ơn Chúa, đến tháng 7 vừa qua này, con có và chị bạn, chị bảo con là mày nhiều bệnh mày đi Cha Long đi, đi mà khấn đi được ơn lắm. Vậy là con cũng bảo, con hỏi chị ở đâu, chị bảo ở giáo điểm Tin Mừng. Vậy con à, vậy là con tổ chức tuần sau con đi luôn. Thì con đi tuần nào con cũng tổ chức đi xe 30 chỗ con ạ. Cha, tuần nào con cũng đi, một tháng 4 tuần con đi 4 tuần, tuần nào cũng đi 30 chỗ luôn. Thì là con đi mất 2 tháng thì Chúa vẫn thử thách con rất là nhiều. Con về con lại bắt đầu lên xe thì khỏe mạnh, về mai con rất là mệt. Con và tạ ơn Chúa, con biết Chúa đang thử thách con, mà sức con chịu đựng thì có giới hạn, xin Chúa thêm sức cho con. Con tạ ơn Chúa, con chỉ tạ ơn Chúa thôi. Con biết Chúa thử thách con vẫn tiếp tục đi. Nhưng sau con cứ đi mãi đến 3-4 tháng Chúa vẫn thử thách con. Nhưng mà tạ ơn Chúa, con đi từ tháng 8 đến nay là hơn 7 tháng rồi, tuần nào con cũng đi. Nhưng mà hôm nay con cũng tổ chức đi 2 xe 50 người. Nhưng mà con được ơn Chúa chữa lành con, đến nay là con không còn bệnh hoạn như nữa cha. Còn trước con quét cái nhà con cũng mệt, con không quét được. Bây giờ con đi làm việc tông đồ cho Chúa suốt ngày, con cũng không có mệt. Mà con mỗi một tuần là con đi, con mua tuần đầu con đi mua 4 cái máy, 3 cái máy tuần thì 20 tuần nào con cũng mua về để con cho những người mà bệnh liệt, tai biến, những người tôn giáo bạn, những người chưa biết Chúa, con tuần nào con cũng mua mấy cái về con để con tặng cho người ta.
Thưa anh chị em, nếu mà nghe cái hồ sơ bệnh án của chị mà kể thì chúng ta thấy rằng không thể một người 59 tuổi gần 60 mà nói giọng rõ ràng trong rõ sáng như thế đó, mà lúc nãy chị kể thì ta thấy là không thể nào có thể như thế được, đúng không? Không thể nào như thế được. Một con người đủ thứ bệnh, nãy giờ tôi đếm lẩm bẩm, tôi đếm mình chỉ đầu 10 ngón tay, thiếu hết 10 ngón tay rồi. Đúng là bộ đồ lòng của chị đã rã rồi. Chúa thử thách chị đồng ý chấp nhận như vậy mà. Suốt 7 tháng trời mà tuần nào cũng đi. Có những người thì mới đi được tuần không được cái nản, mới đi được 2 tuần không được cái nản, đi được 3 tuần không được cái nản. Chính ơn của Chúa xuống trong lúc mình đi mà mình không biết. Mình tưởng rằng phải khỏe như thế này mới là ơn. Nhưng trong lúc chị vẫn cứ đau, vẫn cứ bệnh, cứ lên xe thì khỏe, mà đến đây thì mệt, về nhà lại rã rời hơn. Ấy vậy mà vẫn kiên trì đến suốt 7 tháng trời, một tuần nào cũng đến. Nếu mà 7 nhân với 4 là 47, 28, 28 lần tất cả đến đây. Anh chị em nghĩ sao? Rồi bây giờ Chúa ra tay, Chúa chữa chị ấy để làm cái gì? Để chị làm cái công việc là tiếp tục đi loan truyền làm chứng cho mọi người về quyền năng lòng thương xót của Chúa. Để cho mọi người đến với lòng thương xót Chúa thì phải kiên trì, kiên tâm mà cầu nguyện. Vì chính anh chị em đến đây đã là ơn rồi. Anh chị em nắm không ạ? Chứ không phải tôi về tôi khỏe mới là ơn. Vì tại sao anh chị em đến đây tĩnh tâm 40 ngày mà người khác không đến, thì sự hiện diện của mình ở đây là ơn rồi. Anh chị em thấy có nắm điều đó không? Giống như đứa bé, đâu phải là lúc nào mẹ nó cho ăn thì mẹ nó mới thương nó. Nhưng mà lúc mẹ nó đang ngồi với nó, mẹ nó đang ẵm nó, mẹ nó đang bồng nó, mẹ nó đang nựng nó, mẹ nó đang thương nó chưa? Thương rồi. Chứ đâu phải cứ cho ăn mới là thương, đâu phải chữa lành mới là thương. Mà cho con đến đây để con hiện diện với ta, để con cùng với mọi người dìm vào trong đại dương lòng thương xót của ta là ơn lớn lắm rồi. Anh chị em nắm chắc cái điều đó để trả lời cho những người còn đang thắc mắc rằng là tại sao tôi đến mà không được ơn. Thưa, đến là ơn rồi. Chúa gọi, Chúa ban ơn mà mình không đón nhận, mình không chịu đến, lấy gì mà có ơn. Cho nên chính sự hiện diện của anh chị em ở đây suốt 40 ngày chay thánh, hoặc là như người chị em này 7 tháng,
hơn
7 tháng, 47, 28, hơn 7 tháng 30 lần đến đây mà hôm nay mới khỏe được để mà lên làm chứng cho Chúa. Nào chạy xuống tiếp tục ra đi làm chứng cho Chúa.
Con bốc lời Chúa vừa rồi là lời Chúa nói với con là lối sống của con là lối sống của mẹ. Con luôn kết hợp với lòng thương xót của Chúa, thành thử đó con cứ theo lời của Chúa dạy. Vâng. Con nhờ chị em mà từ nào con cũng mời chị em đi á.
Rồi. Mời mấy ông. Rồi con cứ tiếp tục làm mấy công việc mà Chúa đã mời gọi con. Còn ông.
Kính thưa cha, kính thưa cộng đồng. Con không ngờ hôm nay con may mắn được gia chỉ lên đây. Con chào.
Con tên là gì? Con bao nhiêu tuổi? Con để con đứng đây. Mạnh đây, ở đây, đây, mạnh dạn lên. Rồi. Con tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Ở đâu làm gì?
Con Vinh Sơn Trần Quý Thảo. Con 68 tuổi.
Ở đâu làm gì?
Con ở Đèo Khế Tần Sơn Phú Thọ. Con khổ đạo lắm. 47 năm nay con không theo đạo, xa nhà thờ. Thế nhưng cách đây ít ngày thì chị gái còn có cho con cái đài mà lòng thương xót của Chúa, con đọc con cảm động. cảm động quá. Còn không ngủ, Chúa ban cho con nhiều thế mà còn không biết. Kinh nghĩ cha và thưa cộng đồng, nói về phần xác ấy, gia đình con thì nếu mà nói về ơn của Chúa thì nhiều quá. Đi đạo mà em con là con ông Chúa làm đại sứ quán đặc mệnh toàn quyền, em con là bên văn phòng chính phủ, con làm trưởng phòng kiểm toán, bốn đứa con đều viên kiểm toán và cháu kiểm toán. Gia đình con hạnh phúc về phần đời, mà đến khi nghe đến lòng thương xót của Chúa thì con thấy con không xứng đáng tí nào, bởi vì con không nhận biết Chúa. 47 năm xa nhà thờ, con toàn sống ở nước ngoài, sống ở rừng, sống ở nhà máy, cơ quan thì nó vui và nó mãi công tác chẳng nhớ Chúa. Thế cho nên hôm nay còn đi lấy con nói một vài câu chuyện về hồng ân của Chúa cho chúng con. Nói phần đời thì lúc anh em chúng con cứ nhất trường nhất lớp luôn, học giỏi miền Bắc, học giỏi toàn trường toàn tỉnh là có hết. Đại sứ quán cũng được, cũng có người, rồi tiến sĩ có, thạc sĩ có, đại học. Ta nghĩ rằng ở một vùng mà 7 xã, 49.000 dân, sau 46 năm có đảng mà không ai được vào đại học, thế mà gia đình mình có người vào đại học đầu tiên, đấy là vinh dự nhất cho chúng con. Nhưng mà con lại vẫn không biết đấy là hậu ân của Chúa. Thế này này, con thì không thích đi nước ngoài, người ta cứ cho đi. Ta nghĩ mà xem làm gì có cái loại người không thích mà người ta cho đi. Đi lại không những bình thường, lại còn được làm trưởng đoàn của một cái đoàn tàu 600 người, 6 bộ đi, mỗi bộ 100, mà mình là công giáo thấp bé nhẹ cân, lại được lãnh đạo toàn là dũng sĩ diệt Mỹ, đánh 4 Mỹ 8 Mỹ chết.
Thưa anh chị em, trước mặt chúng ta là một người con đã được ơn quay trở về sau 47 năm. Anh chị em nghĩ coi, 47 năm, mà trong 47 năm ấy không phải là khổ sở, không phải là đói khát, không phải là bần cùng mà bỏ Chúa, không phải. Nhưng mà 47 năm ấy là toàn ăn trên ngồi chốc, 47 năm ấy đầy đủ hết mọi sự trên thế gian này, có thể nói được. Học hành giỏi giang, tiến bộ, được xã hội ưu ái, ưu đãi, được mọi sự trọng vọng như vậy, mà ông ấy chảy những giọt nước mắt. Đây là những giọt nước mắt chảy ngược. Thưa anh chị em, đàn ông chúng tôi ít khóc mà chảy nước mắt xuôi lắm. Những giọt nước mắt chảy ngược, để đây là những giọt nước mắt ăn năn, những giọt nước mắt thống hối, những giọt nước mắt cho mình thấy rằng là 40 năm trời con nhận bao nhiêu hồng ân của Chúa mà con không thấy rằng đó là ơn phúc. Mà con cứ thờ ơ, con cứ phất tỉnh đi, con cứ nghĩ rằng chỉ có đời này thôi mà không có đời sau. Con không nghĩ rằng cuối cùng con sẽ phải bị phán xét như thế nào. Con có bao nhiêu năm trời sống trong nhung lụa, sống trong quyền cao chức trọng như vậy, có biết nghĩ đến người nghèo không? Có biết chia cơm sẻ áo cho anh em mình hay không? Có tin rằng mình làm cho người khác là mình làm cho Chúa không? Không, thưa anh chị em. Những người giàu, những người quyền cao chức trọng, những người quyền thế, họ không nghĩ như vậy đâu. Họ cứ nghĩ rằng họ sẽ sống mãi để mà hưởng. Họ cứ nghĩ rằng họ sống mãi để mà ăn trên ngồi chốc. Họ cứ nghĩ rằng họ sống mãi để nắm quyền cao chức trọng ấy, để mà múa gậy vườn hoang, để muốn làm gì thì làm, chẳng coi cái chết là cái gì. Vì họ nghĩ rằng người nghèo chết, thằng đói chết, thằng khổ chết, thằng bệnh chết, chứ thằng giàu, thằng quyền cao chức trọng đời nào nó chết, có phải không? 47 năm Chúa đợi để hôm nay người anh em này lên đây, những giọt nước mắt chảy ngược cho ta thấy được lòng thương xót của Chúa lớn lao biết là chừng nào. Nếu mà Chúa gọi anh ấy cách đây một năm thôi thì 46 năm anh bỏ Chúa, anh sẽ trả lời thế nào với Chúa? Anh xem thấy không? Thấy lòng thương xót của Chúa lớn như thế nào không? Mà mình còn thờ ơ với Chúa nữa hay sao? hôm nay anh đến đây anh chia sẻ thật là một cái ơn lớn lắm. 47 năm của một người đầy đủ hết mọi sự trên cõi đời này mà không nhận biết lòng thương xót của Chúa, mà chỉ nhờ món quà của lòng thương xót Chúa.
Con chỉ nói ra một câu điều ngắn gọn thế này. Đây một cái hồng ân mà Chúa ban cho con gần đây nhất, là đúng thật bính như vậy mà con bằng mọi giá con vào đây. Cái đấy mới là quá khứ, còn cái mới đây là như thế này. Con 5 năm nay là bị bệnh họ gọi là bệnh động kinh. 5 năm nay là bệnh thần kinh tọa, đái đường đủ hết, mỡ máu mỡ mũ. Thế nhưng từ khi nói thật ra con đọc được, con được nghe được bài giảng của cha, tự nhiên người con mạnh mẽ khỏe lên, đến bây giờ con khỏi hết bệnh. Còn con có ai như vậy là nằm chỗ bằng chả nằm, con toàn thích nằm cái góc này này. Tốt đau đến mức độ con cứ tìm chai tìm lọ con để vào lưng độn vào như cái chỗ này, nó con thích đạp lắm, nó phải đè đúng vào đây để nó gãy xuống, nó đau tê đi thì mới xuống. Thế nhưng bây giờ khỏe mạnh, không việc gì nữa, không đái đường mà cũng không mỡ.
Hồi đái đường nó phạt chết 1 triệu đồng đúng không?
Đái đường bây giờ
tiểu đường thôi chứ đái đường là phạt 1 triệu đồng.
Thế là lấy thực bây giờ bệnh con chẳng có gì, bây giờ á con mạnh mẽ lắm, chẳng có vấn đề gì.
Rồi tặng cho anh một món quà lòng Chúa thương xót, để anh về anh gửi tặng cho những người quyền cao chức trọng, những người mà họ có đầy đủ hết mọi sự nhưng mà họ chỉ chưa có lòng thương xót của Chúa. Anh về anh tặng cho họ nha.
Vâng, con cảm ơn cha.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy Chúa thường cứu người anh em đó, luôn luôn xác hồn đi kèm. Chúa không bỏ rơi bất cứ một ai, còn một cái tim đèn còn leo lét Chúa vẫn không có thổi tắt. Cái cây sậy mà dập nát Chúa không có bẻ te tua nó đi, Chúa vẫn tìm mọi cách để mà Chúa cứu chữa. Còn con, còn bao nhiêu năm con bỏ Chúa? Ông kia thì 47 năm, còn con thì bao nhiêu năm?
Dạ là mười mấy 20 năm gì á. Là khi mà con xin tội thêm sức là con không bao giờ đến nhà thờ nữa.
Vậy là con nay con bao nhiêu tuổi?
Dạ 32 tuổi.
32 tuổi mà từ khi con xin tội thêm sức là 12 tuổi, là khoảng 20 năm. Ông 47 năm, tôi cũng 20 năm kém gì ông, nhưng mà tại vì tuổi đời của ông gấp đôi tuổi đời của tôi rồi. Con tại sao mà con đã bỏ Chúa như vậy và con được ơn là quay về với Chúa như thế nào?
Dạ là được con quay lại với Chúa là khi mà con bị tai nạn. Rồi lúc đó là con đi chơi với em, mấy đứa em trong xóm của con, nó nói là đi quay lại với Chúa, đi lễ đồ nhà thờ. Nhưng mà là con nó là Chúa là cái gì đâu mà quay lại. Rồi khi mà con đi lên tù đồng ba cái á, con chưa bệnh rồi lên trên đó nhờ. Không phải là khi mà anh Vũ của anh của con là đi chạy xe hợp đồng á, rồi trong lúc mà cha làm ở nhà thờ Chí Hòa á, rồi vô trong đó là giờ cái cuốn nhờ mẹ đến với Chúa, rồi giờ là con đọc, rồi con mới ra đi nhà thờ, rồi con mới đọc kinh với người ta. Rồi sau này là khi con đi lên tù đồng Bắc Ái để chữa bệnh, là may gì là dạy cho con đồ này nọ đồ kinh sách đồ, cho đó là con không biết đọc một kinh mừng nữa.
Thưa anh chị em, một người đạo gốc mà cái kinh kính mừng cũng không đọc được. Rồi con bị tai nạn như thế, con bị tai nạn gì, kể cho mọi người nghe cái tai nạn.
Dạ con bị tai nạn xe cổ, xe ông đã tung quay 6 chỗ, nên cái đầu của con nó lúng vô luôn nè.
Nên chán nó lõm rồi ông ơi. Rồi sao nữa?
Rồi con bị là con bị là hôn mê cả tháng trời. Rồi khi sau này là bạn của con nói là lên tôi đồng bác gái trị bệnh, rồi lên đó là mấy gì mới bày cho con đồ này nọ. Rồi con mới biết Chúa là gì chứ hồi đó đến giờ là con không biết Chúa. Nhưng mà khi mà con bị tai nạn mà con lúc mà con là đi chơi với mấy đêm trong sông của con á, nó nói về Chúa, con kêu là thôi mệt quá, con còn nói này nó nọ nữa chứ. Nói chung ở đó đến giờ là con, khi mà con lên tôi rồng bác gái con mới biết Chúa là vậy thôi, sau này con mới đi đọc kinh đồ thôi.
Rồi sau mà con biết đến giáo điểm tin mừng, biết đến lòng thương xót của Chúa, con đến con cầu nguyện.
Dạ thì con nhờ canh anh đó cũng về như con quen ảnh trên tôi rồng bác gái.
Thì ai?
Anh đó à.
Lên đây. Anh nào lên đây à?
Anh đâu về không có lên được.
Anh khỏe không lên được, thử lên coi, dẫn hoài. Để anh lên cho mọi người coi. Đâu, đây. Cứ để, à bà hay này. Ê gì, bà không cần phải đỡ. Người ta sống đi, ta đi được mà bà lo gì. Đấy. Ví dụ nó làm sao mà nó quay về với Chúa nói cho mọi người nghe con.
Dạ không, con ra ngoài tụ đoàn bác ái xã hội con chữa bệnh. Rồi con gặp bạn ở ngoài đó. Rồi lúc đó là bạn được mấy sơ hướng dẫn quay về rồi. Con chỉ là rủ ảnh lên đây thôi. Dạ. Tại vì lúc anh con anh có nói chuyện qua điện thoại đó, anh kêu khi nào mà đi thì nhớ rủ anh đi với. Rồi là con mới rủ ảnh mấy ngày trước á, 4-5 ngày gì á. Dạ.
Anh chị em thử suy nghĩ lại coi. Đến ngày phán xét, Chúa cũng sẽ hỏi là ngày xưa ta đói có cho ăn hay không. Không phải chỉ đói khát về vật chất, về cơm bánh, mà đói khát về lời Chúa, đói khát lòng thương xót Chúa. Anh chị em có cho người ta ăn hay không? Cái anh què đây này, cái anh mà anh phải đi bằng cái ghế đây này, không thể ngồi xe lăn, không thể chống nặng được, vì cái lúc nào anh cũng ngang như thế này. Người ta bảo là cái thằng nó ngang như cua đấy. Cái thằng ngang như cua ấy, vậy mà Chúa dùng nó để nó cho người đói ăn. Anh chị em suy nghĩ thôi, không phải là chỉ cơm bánh, nhưng mà còn đói khát lời Chúa nữa. Cho nên những chuyến công tác bác ái, thưa anh chị em, chúng tôi luôn luôn đi kèm với gạo, mì, nhu yếu phẩm, là những tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Mà anh người anh em này được quay trở về là nhờ đọc cái cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa này đây. Là những món quà lòng thương xót Chúa, những cái máy mà chúng tôi gửi tặng cho đồng bào dân tộc, những người bệnh, những người có hoàn cảnh khó khăn này đây, mà những người này nghe đây. Đó, Chúa nói rằng ta khát, các người có cho uống hay không? Họ đang khát cái gì? Khát lời Chúa, mình có cho họ uống hay không? Những người giáo dân họ đang đói, đang khát. Các linh mục, các tu sĩ, những người mục tử có cho họ ăn của ăn lời của Chúa, có cho họ ăn của ăn cầu nguyện, có cho họ những cái buổi tĩnh tâm, có cho họ những cái buổi cầu nguyện trước thánh thể hay không? Họ đang đói, đang khát đây. Cái ông thần lúc nãy mà 47 năm bỏ chỗ, ông có đói không? Có khát không? Không đói, không khát vật chất. Nhưng 47 năm ông ấy đói khát lời Chúa, đói khát lòng thương cho Chúa, mà có ai nói cho ông ấy biết đâu. Họ đang đói khát cái đó thưa anh chị em. Và họ rách rưới, có cho mặc hay không? Họ đang đói khát lòng thương xót của Chúa. Họ đang lạnh lẽo lắm. Có đem lòng thương xót Chúa, đem tình yêu của Chúa đến sưởi ấm cho họ không? Họ mặc cho họ những cái áo của lòng thương xót hay không? Chứ không phải chỉ là cái áo mà chúng ta mặc ở trên người, không phải chỉ miếng cơm mà ta ăn, không phải chỉ là ly nước mà ta uống. Đói khát, rách rưới và cô đơn, có thăm viếng họ hay không? Chúng tôi đi thăm những người bệnh, đến những cái nhà ở những cái khu vực xung quanh này, họ bảo cả đời chưa ai đến thăm họ. Và đến thăm họ, nói cho họ biết về đây là món quà của lòng thương xót Chúa. Họ bảo lòng thương xót Chúa là gì? Đây là lòng thương xót Chúa đấy. Có những việc hành động cụ thể để cho họ thấy lòng thương xót Chúa đấy. Và chúng tôi đi đến những nơi người mù, đến những địa phương mà họ chưa hề biết Chúa là gì, họ cho phép chúng tôi đến để mà tặng món quà. Thì luôn luôn, dù ở bất cứ chỗ nào, ở bất cứ nơi nào, với bất cứ ai, chúng tôi cũng nói rằng đây là món quà của lòng Chúa thương xót. Vì người ta đang đói khát cái đó. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta tĩnh tâm để hỏi lại lòng mình coi, ngày xưa người ta đói tôi có cho ăn không? Họ đói khát lòng thương xót Chúa, tôi có dám mạnh dạn đi loan báo hay không? Người ta đang khát lời của Chúa, tôi có đem lời của Chúa đến với những nhân chứng này để cho người ta tin rằng đây là lời hằng sống hay không? Người ta đang lạnh lẽo cô đơn lắm, tôi có đến thăm viếng họ để đem cho họ được hơi ấm của lòng Chúa thương xót hay không?